59, sự xuất hiện của các phần linh điển liên đới số 2. Chúa Ngọc Nương Nương hiện hình. Một đêm vào tháng 7 năm 2005, điện cúp đột ngột. Nhà tôi lúc đó có 3 cô cháu, tôi cùng cháu Minh và Tuyết, học trò nhân điện. Chúng tôi thắp cây đèn dầu ngoài miếu thờ mẹ. Tuyết bảo: "Để con ra thắp hương mẹ rồi con về." Vừa ra, Tuyết chạy vào ngồi sụp xuống chân tôi, nói không ra hơi: "Có ma cô ơi, ma ở ngoài miếu, ma nhập vào tượng mẹ nhìn con cười đàng hoàng." Tôi nạt: "Nói bậy không, ma quỷ nào dám nhập vào tượng mẹ." Cháu Minh nghe vậy chạy ra rồi cũng trở vào, mặt mày xanh lét: "Đúng là người thật mà cô, thấy con tới cũng nở nụ cười." Cô cháu tôi lò dò đi ra. Đúng là tượng mẹ hóa thành người thật, chớp mắt và nở nụ cười với chúng tôi. Trời ạ, khuôn mặt mẹ Diêu Trì rộng lớn phương phi, hai mắt dài có đuôi. Người tôi thấy mặt cái xoan nhỏ nhắn, mắt hai mí tròn xoe, nhìn thấy chúng tôi mỉm miệng cười chào. Tôi chạy vào nhà, thắp hai cây nến to mang ra. Chắc do cây đèn dầu ánh sáng yếu nên mình tưởng tượng ra thế. Khi ánh nến sáng rực soi vào, pho tượng cũng nhếch miệng cười chào như cũ. Cả ba cô cháu đều sợ run. Vừa lúc ấy điện có, tôi nói hùng hồn: "Điện sáng, hết ảo giác rồi, còn sao được, ra coi." Vẫn là người nhập vào tượng mẹ, cười cùng chúng tôi y như cũ. Tôi vào nhà thắp hương xin mẹ Diêu Trì, sải thấy ngoài miếu bước vô một người tự xưng danh là Chúa Ngọc Nương Nương. Người đời hay thờ trong nhà gọi là mẹ sanh mẹ độ. Người bảo mình có dịp đi qua rẽ vào thăm cô cháu. Nghe vậy tôi kính cẩn: "Con chào mẹ." Người ấy nói: "Chúa Ngọc là nữ cô, con gái của mẹ Diêu Trì. Chúa Ngọc xin chào Lục Nương." Người giải thích với tôi rằng tôi có một phần linh căn bên địa mẫu, là người vợ phẩm thứ 6 của Ngọc Đế, phẩm danh là Lục Nương. Người cho biết Ngọc Đế có một hoàng hậu phẩm danh là Thiên Hậu Nương Nương, cùng với 9 ái phi phẩm tước xếp từ thấp đến cao. Người có tài điều binh khiển tướng toàn cõi là cửu phẩm lệnh bà, còn gọi là Diêu Trì Địa Mẫu Chơn Thiên. Nói thế thôi, Chúa Ngọc người chào chúng tôi rồi đi. Chúa Sứ Nguyên Nhung. Rằm tháng 8 2006, ngày vía bà Cửu Thiên. Chị em chúng tôi nấu bốn mâm cơm chay cúng mẹ. Vừa thắp hương xong, vía tôi thấy một người bước vào ngồi xuống ghế. Người ấy xưng: "Ta là Diêu Trì Địa Mẫu." Tôi nhìn kỹ hóa ra không phải mẹ, một người mặc đồ võ tướng, người nhỏ nhắn, đeo bao tay màu đen, chân mang giày cao ống của tướng võ, cân đai mũ miệng đường hoàng. Tôi bực mình nạt: "Đừng có lừa tôi, mẹ Diêu Trì nào mặc đồ võ, giọng nói cũng không phải của mẹ. Cho biết người là ai, nếu không đừng trách sao tôi xúc phạm mà nghe." Người ấy cười xòa, vung tay vái tôi một cái rồi nói: "Tôi là Chúa Sứ Nguyên Nhung, ái nữ của Diêu Trì Kim Mẫu. Chúa Sứ Châu Đốc cũng là tôi, xin chào Lục Cô Cô." Hết Lục Nương, giờ lại đến Lục Cô Cô, gì kỳ vậy không biết nữa. Tôi nói: "Con xin chào mẹ." Nguyên Nhung cười khì một cái, bảo: "Nguyên Nhung là nữ cô." Tôi lại nói: "Người đời gọi Nguyên Nhung là mẹ, tôi cũng là xác trần, xin cho phép tôi gọi người như người trần thì hơn." Chúa Sứ Nguyên Nhung nói: "Người làm khó tôi không thể tiếp chuyện cùng người, tôi đi đây, xin chào." Lại cung tay vái một vái rồi biến mất. Lê Sơn Thánh Mẫu. Tôi không nhớ mẹ Lê Sơn về với tôi lần đầu như thế nào, chỉ nhớ hình tướng mẹ như đàn ông, mũi dài, môi thâm, miệng lúc nào cũng bõm bẽm nhai trầu. Người về với tôi hay mặc bộ đồ gấm màu trắng kem, cổ đăng tông, tai lở rộng, tính người nóng nảy, bộc trực, ăn nói bổ bả, bình dân, không kiểu cách quyền uy, chẳng cần thủ lễ thủ bộ gì cả. Người giống như một bà mẹ miền quê chân chất, nghĩ sao nói vậy, thật thà như đếm. Nhớ lần đầu gặp mẹ tôi đã phỏng vấn: "Xin mẹ giải thích cho con biết tại sao những xác đồng múa bóng múa rỗi thường đa số đều ái nam ái nữ." Mẹ cười nói: "Không biết nữa, chắc tại giống ta nên ta chọn." Mẹ giải thích thêm: "Người nam thì có sức nhưng thiếu độ mềm dẻo, người nữ lại sức không bền. Múa rối cần người có sức lực, lại phải mềm dẻo trong cử điệu." Tôi vẫn còn nhớ có lần mẹ Lê Sơn rầy dạy tôi một cách chân tình như sau: "Bây nhịn mẹ một chút không được sao? ý nói mẹ Diêu Trì, cứ cãi lại hoài. Bà nói thì cứ em im mà nghe đi, từ từ rồi tính. Ta nói cho mà biết nè, từ cõi dưới tới cõi trên chẳng ai là không thích nịnh hết. Ngọt ngào một chút với bà cho bà vui, bay được chứ không mất mát gì đâu mà lo. Mẹ Lê Sơn nghe nói thì dễ chịu vậy đó, nhưng chớ có lầm, mẹ hét ra lửa chứ chẳng chơi, làm cho mẹ giận đi rồi biết. Mẹ là người chủ lễ, từ lúc mẹ về, tôi được mẹ dạy dần dần các lễ tiết trong nghi thức thờ cúng, sao cho đơn giản, nhẹ nhàng, ít tốn kém và đạt kết quả. Bề trên vốn không chú trọng về hình thức mâm cao cổ đầy, chỉ cốt thanh sạch và trang nghiêm là được. Tôi viết lại đây tặng các bạn cách cúng để thượng trang thờ hoặc ngày lễ vía, các bạn có thể sử dụng cho mình và tôi chịu trách nhiệm về sự ứng nghiệm. Chỉ cần các bạn thực hiện đủ các bước mà tôi đề ra. Còn một vấn đề quan trọng không kém lễ tiết là phương hướng nơi đặt bàn thờ bài vị. Xin chuyển sang đề mục liên tiếp để cho bạn đọc tiện bề tra cứu. Chương thứ 40, lễ tiết. Thứ nhất, trang thờ Phật. Phương hướng chính giữa phòng khách, đối diện cửa ra vào hoặc phòng thờ. Trên cửa bản mệnh, tức cửa chánh trổ vào buồng, nằm trên cao ở vừa tầm với hoặc cao hơn. Thời gian, giờ ngọ, từ 11 giờ 15 đến 13 giờ ngày rằm hoặc mùng 1 hàng tháng tính theo âm lịch. Lễ vật: một đĩa ngũ quả, một trái dừa, một lọ hoa huệ trắng hoặc hoa sen, hai ly nước, một chai dầu thơm, có chè xôi hoặc không. Sắp lễ: bên phải bàn thờ là lọ hoa và một trái dừa, bên trái là đĩa ngũ quả, hai ly nước để chính giữa, phía sau lư hương. Hình thờ không cần đưa lên chùa để khai quang điểm nhãn, chỉ cần lau rửa sạch sẽ là được. Nếu hình thờ không có đèn chiếu, ta mua thêm hai bóng đèn nhỏ đặt ở hai bên trang thờ để đón thanh khí. Người làm lễ phải tắm gội sạch sẽ, mặc đồ dài, đúng giờ ngọ thì thắp ba nén hương. Tất cả các bàn thờ khác đang có trong nhà cũng phải cúng hoa trái và thắp một nén hương. Lời khấn: con tên là chủ của ngôi gia này, hôm nay là ngày, tháng, năm, nhằm giờ ngọ, được ngày lành tháng tốt, con xin phép đại diện toàn gia thượng trang thờ Phật, Phật bà hoặc Phật ông. Con xin phép cung thỉnh Phật bà hoặc Phật ông về ngự tại ngôi gia của con, để trong nhà có minh chủ đón khí thanh về, xua trọc khí rời đi. Cầu xin cho vợ chồng con cháu trong nhà trên dưới thải điều biết tu thân tích đức, làm lành lánh dữ để đẹp dạ ông bà tổ phụ cùng các đấng. Con xin phép làm lễ tẩy trần và dâng nước, kính thỉnh Phật bà hoặc Phật ông hoan hỷ ngự về nhậm lễ. Cắm ba nén hương vào lư hương xong, dùng chai dầu thơm xịt phía dưới chân hình thờ hoặc tượng, xịt vào dưới bình hoa và lư hương, và xịt bốn góc trang thờ để làm lễ tẩy trần. Quay lại, rót hai ly nước kính cẩn dâng lên bàn thờ, xong quỳ xuống lại ba lại, đứng lên xá ba xá. Nên nhớ các lễ cúng thượng trang hoặc ngày giỗ chạp ngày vía, nước và rượu phải dâng lên mời sau khi thắp hương và khấn. Bình trà hoặc rượu và các ly sắp sẵn phía sau lưng, khấn xong mới rót mời. Nếu là nhà mới hoặc mới chuyển chỗ ở, ngay ngày giờ thượng trang Phật, chúng ta có thể cùng một lúc thượng trang. Các bàn thờ khác trong nhà không cần chờ đúng ngày lễ vía. Điều này làm đơn giản và chỉ tốn chút chi phí công sức cho một lần thượng lễ. Muốn thượng nhiều trang thờ cùng một lúc, ta phải sắp sẵn cổ lễ. Tất cả lễ tiết đều phải hoàn tất trong giờ ngọ, quá giờ xem như lễ ấy bất thành. Chai dầu thơm để trên bàn thờ Phật, ngày vía hàng tháng sau khi cúng lễ, thắp hương, ta lại xịt tẩy trần bàn thờ. Nếu để ở bàn thờ khác, ta chỉ dùng riêng tại chỗ, không đem xịt sang chỗ khác được. Thứ hai, trang thờ thần tài thần địa. Vía thần tài mùng 10 hàng tháng, nếu cúng ngày vía thì thêm một đĩa tam sơn và hai chung rượu. Rượu trắng không dùng rượu pha. Đĩa tam sơn gồm có ba thứ: thịt, trứng, tôm hoặc cua luộc chín. Phương hướng: Bàn thờ đặt trong phòng khách hoặc phòng thờ đối diện cửa cái, tránh không nên để ở hoặc kề bên gầm cầu thang lên lầu hay lên gác. Cả trang thờ của huyền cũng vậy, nên để ở góc phải hay trái, không để chính giữa nhà. Lễ vật: một đĩa ngũ quả, hoa, hai ly nước, chè, xôi. Lễ thượng trang cúng khấn sau khi thượng bàn thờ Phật. Lời khấn: con tên là gia chủ của ngôi nhà này, hôm nay là ngày, tháng, năm, nhằm giờ ngọ, được ngày lành tháng tốt. Sau lễ thượng trang Phật, con xin phép Phật bà hay Phật ông cho con cung thỉnh phần linh điển của thần tài thần địa về ngự tại ngôi gia, để phò hộ cho gia đạo chúng con trên dưới trong ngoài bình an vô sự, tài lộc hanh thông. Con xin phép làm lễ tẩy trần và dâng nước mời nhị thần ngự về nhậm lễ vật cung nhân. Cắm ba cái hương lên bàn thờ, xịt dầu thơm dưới chân hình tượng, bình hoa, lư hương, bốn góc bàn thờ, xong rót nước dâng cúng, lại ba lại, xá ba xá. Thế là xong phần lễ thượng trang. Thứ ba, bàn thờ cửu huyền. Điều nên nhớ: nếu chỉ thờ từ cha mẹ trở xuống đến con cháu, ta có thể thờ bình thường. Nhưng nếu có thêm ông bà, bắt buộc phải có bài vị cửu huyền để đại diện cho một chi phái kiến họ. Bài vị có chữ hoặc chỉ là một tấm gỗ trơn để trên giá gỗ, có bài bán sẵn ở tiệm bán đồ thờ. Không có bài vị cửu huyền là thất cách, con cháu cũng như gia chủ trong nhà sẽ bị hành liên miên, đau ốm, nặng tay và trục trặc, xào xáo, bất an đủ kiểu. Thời gian cùng ngày với bàn thờ Phật, hoặc chọn một trong bốn ngày vía cửu huyền, mùng 3, mùng 7, 13, 17 hàng tháng. Từ đó trở đi, ta lấy ngày này làm ngày vía cửu huyền, mỗi tháng cúng một lần cũng vào giờ ngọ. Phương hướng: dưới bàn thờ Phật hay ở một góc phòng khách hoặc trên đầu tủ thờ, hai bàn thờ phải đặt cách nhau tối thiểu 60cm. Lễ vật: một mâm cơm hoặc một con gà luộc, cháo hoặc xôi chè, một đĩa ngũ quả, một bình hoa, hai trà, hai rượu trắng, một chén gạo, một chén muối, giấy tiền vàng bạc. Gà cúng nên mua loại gà trống nhỏ, độ chừng hơn kém 1 kg. Lời khấn: hôm nay ngày, tháng, năm, nhằm giờ ngọ, con tên là gia chủ của ngôi nhà này, được ngày lành tháng tốt, con xin phép thượng trang thờ cửu huyền. Con xin phép các chư vị thần tướng tứ trụ gia môn cùng thần tài địa tam vị táo quân cho phép con cung thỉnh linh vị cửu huyền về ngự tại ngôi gia, để con cháu tiện bề hương khói trả ơn ông bà tộc tổ. Con xin đại diện cho gia đình vợ chồng các con cùng các cháu, xin mời đại diện chi phái tộc họ tứ thân phụ mẫu của vợ chồng con về ngự trên bàn thờ. Con xin phép làm lễ tẩy trần và dâng hương cung thỉnh ông bà tổ phụ. Sau khi xịt dầu thơm làm lễ tẩy trần, ta mới sắp bài thức ăn hoặc hoa quả để tránh dầu thơm bay vào các thức. Dầu thơm cũng xịt bên dưới hình thờ, lư hương, bình hoa và bốn góc trang thờ. Bài thức ăn xong, ta rót dâng mời ông bà tổ phụ hai ly nước và hai ly rượu. Rượu mời ít chừng 1/4 chung, không nên rót nhiều. Sau khi mời rượu, ta xin phép đốt hóa tiền vàng, lại bảy lại, xá ba xá rồi đốt. Tiền vàng khi đốt để vào một thau chậu bằng nhôm cũ, đừng bỏ ngoài nền đất mà đốt. Nên mua hai chum nhỏ có nắp đậy để đựng gạo muối cúng ông bà. Đậy nắp để nguyên như vậy đến tháng sau ngày cúng vía cửu huyền, ta thay gạo muối mới, gạo muối cũ đem ra nấu ăn bình thường. Thứ tư, các dạng lễ cúng khác. Cúng vía cửu huyền hàng tháng ta không cúng tiền vàng, vì cửu huyền đã có hộc của, kho của rồi. Bất cứ lễ cúng nào, ngay cả cúng giỗ cũng phải vào đúng ngọ. Nếu cúng khác giờ xem như cậu cúng bất thành, âm phần không được nhận lễ. Ngoài giờ ngọ, cúng phần âm hoặc nói nôm na là cúng cô hồn, ta có thể cúng từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Lễ cúng không cần chờ đến tàn nhang mới dọn xuống. Sau khi đốt khóa tiền vàng độ chừng 10-15 phút, ta dọn được rồi. Vì âm phần nhận lễ rất nhanh, để quá lâu ruồi nhặn bu đậu, chúng ta ăn vào dễ bị trúng độc. Các cổ lễ cúng, ngay cả cúng cô hồn, ta đều đem vào ăn được, không bỏ thứ gì hết. Vì vậy, khi cúng nên chọn món ngon mà ta ưa thích, đừng cúng thứ dở, để rồi đem vứt bỏ đi, ta sẽ mắc tội khinh rẻ âm phần. Từ cúng xả xui, giải nạn, giải tà, người cúng đem ra gốc ngã ba, ngã tư đường mà cúng và phải bỏ lại tất cả, không mang theo thứ gì về nhà, ngay cả chiếc quẹt ga. Cúng xong trở về tới trước cửa nhà, ta đứng lại ngoài ngõ phủi sạch sẽ quần áo để giải trọc khí, khí xấu không theo ta vào nhà. Nếu cúng cho các âm phần, âm căn hoặc chúa quỷ, thần thánh, không phải là các âm phần ở trong nhà, khi cúng ta để ngoài hàng hiên trước nhà, lệch qua khỏi cửa cái, về phía đường lớn có xe cộ lưu thông, để phần âm nhận rồi đi, không ở lại trong nhà. Nếu cúng giữa cửa cái, ông bà tổ phụ và các chư thần trong nhà sẽ không cho nhận lễ. Trừ các nơi làm ăn mua bán thì cúng trước cửa nhưng vẫn để lệch khỏi chính diện. Trần sao âm vậy, ta thích ăn gì thì cúng phần âm món đó. Cúng xong ta lại dùng chẳng mất đi đâu, đừng cúng thứ trái xấu, bánh dở. Cúng xong có người vứt ra đường cho xe cộ qua lại giày xéo, trông xót xa biết mấy. Cúng như thế chỉ tán tài tán lộc thêm mà thôi, lời mẹ Diêu Trì dạy. Các đấng cũng như ông bà tổ phụ, có cho lộc thì ta mới có lộc, đồ cúng tùy theo gia cảnh, có tiền cũng nên cúng hoa đẹp, trái tốt. Các đấng với ông bà nhìn thấy cũng đẹp dạ vui lòng, ta mới hưởng lộc và giữ lộc được. Không tiền thì cũng lau rửa bàn thờ, dâng lên hai chung nước trắng với một nén nhang, lời mẹ Diêu Trì. Cúng các đấng cũng như các vị thần, tiên, trạng, thánh và chúa quỷ, khi có đồ mặn ta mới cúng rượu, cúng âm không có rượu. Phần âm sai xưa sẽ sanh tâm dữ hại người. Cúng các đấng như thần, tiên, trạng và chúa quỷ, ta cúng một đĩa tam sơn, hoa, trái, nước và rượu. Khi cúng nên mua các con vật làm sẵn bày bán ngoài chợ, chớ nên mua đem về nhà mới giết mổ, cho đỡ phạm tội sát sinh, thêm âm khí, trọc khí trong nhà. Con vật khi đã chết là đã trả nghiệp rồi, ta không vướng nghiệp sát nữa, gọi là né tránh chút xíu cho giải bớt quan nghiệp vậy thôi. Đã là người trần thế, chuyện ăn mặn là chuyện thường tình. Đôi lúc buồn miệng, ta ra chợ mua 1-2 kg nghêu sò ốc hến về luộc chín mà ăn. Không hay biết vì ta mà 100.000 sinh linh nhỏ bé phải chết. Hoặc trứng vịt lộn bỏ vào nồi nước nấu từ lúc nước còn lạnh đến nước sôi. Chúng ta thử nghĩ xem các con vật trong ấy đau đớn đến thế nào. Cũng cần phải ăn để sống, thôi thì mua con vật làm sẵn, ăn không ngon bằng đồ tươi sống, nhưng đỡ phạm tội sát sinh, lời mẹ Diêu Trì dạy. Khi cúng vía cửu huyền hàng tháng, ta nên cúng thêm một mâm cho các âm phần của bàn hệ. Ông bà ở đâu, con cháu chầu theo đến đó. Con cháu chắc có họ hàng xa gọi chung là bàn hệ, để cho họ đói thì họ quậy trong nhà. Cúng bàn hệ phải để dưới thấp, không để trên mâm cao, họ không dám nhận. Khi cúng ta cúng thêm giấy tiền vàng bạc, nhưng phải xin bàn thờ cửu huyền chính trên cao cho phép. Không cúng rượu. Thức cúng thì nên cúng những thứ âm phần các loại có thể ăn để no, hơn bánh trái thường chỉ để ăn làm vui. Ví dụ bánh chưng, bánh tét, bánh đa, khoai, củ, vân vân. Mùng 8 tháng 8 hàng năm là ngày lễ thông thiên, tức ngày đường lên trời mở cửa, ta có thể chọn ngày này để cúng dỗ hội. Ông bà tổ phụ đã mất lâu năm, chúng ta dồn lại cúng dỗ chung một ngày gọi là ngày dỗ hội. Đây cũng là ngày dỗ nghiệp tổ, nghiệp tông, hoặc ngày ta dâng lễ cầu xin giải nạn, giải nghiệp. Cúng cửu huyền, một mâm cơm, gạo, muối, hoa, trái, hai trà, hai rượu, hoặc gà luộc, xôi chè, bánh trái. Cúng các chư vị quan binh, thần tướng, dĩa tam sơn, hoặc thịt heo quay, hoặc thịt quay, hai trà, hai rượu, hoa, trái, chè, xôi, giấy tiền, lại để cúng chư thiên. Cúng Phật, hoa, trái, chè, xôi, nước. Ngoài ra còn vài loại cổ cúng khác như cúng khai trương, cúng nhập gia, cúng động đất cất nhà, cúng xây chuyển mồ mả ông bà tổ phụ, cúng giải nạn, giải nghiệp, cúng rước vong chết đường, chết chợ, trở về nhà, cúng đưa vong trẻ hư thai, chết nhỏ, đi đầu thai, cúng chúa quỷ, cúng binh gia và thần tổ nghiệp. Xin các bạn đón đọc ở Huyền Môn Lược Ký tập 3. Kẻo viết dài dòng e sao vào đường mê, không biết lối ra mất. Người Trần chúng ta có trong tay tất cả những phương tiện khoa học hiện đại, vũ khí tối tân, tưởng mình dũng mãnh nhất. Đâu hay rằng chỉ một trận cuồng phong thành quách cũng không còn. Ông cha ta tự ngàn xưa còn lưu truyền những nghi thức cúng lễ trang trọng và hành tráng đến tận ngày nay, người ta gọi đó là thuần phong mỹ tục. Mỗi buổi tối thắp vài nén hương trên bàn thờ, không khí trong nhà ấm cúng hẳn lên. Các ngày lễ vía, cổ cúng và các nghi thức cúng đơn giản mà trang trọng, làm cho cả gia đình, vợ chồng, con cháu đều cảm thấy dậy lên trong lòng niềm tôn kính những người đã khuất, ý muốn trao dồi đạo đức nhân tâm và ý thức hệ trong mỗi cá nhân. Lại nữa, trong căn bản của niềm tin, người ta đã tìm thấy sự bình an và tin tưởng. Đương nhiên là chớ đặt để niềm tin vào chỗ cuồng tín đến mù quáng, xa vào ngõ tối, đường mê. Số 10. Giờ chúng ta trở lại với gia đình ông H.C., phần trần xác của mẹ Diêu Trì. Nguyên tích về gia đình ấy có thể kể thành trọn bộ tiểu thuyết hấp dẫn. Thế mà cũng chính từ đây tôi phải chịu một nghiệp quả kinh khủng nặng nề nhất trong suốt mấy mươi năm theo chân mẹ độ đời. Mẹ ông H.C. vừa mất, được Phật bà cứu vong đưa đi không theo đúng trình tự thông thường. Ông bà cửu tộc thấy đột ngột âm vong biến mất, bèn cho người truy tìm. Đến một ngày, ông H.C. vừa lên nhà, tôi thấy ngay một vị theo sau mặc áo thụng màu lam, mặt mũi rắn rỏi, mày rậm, mắt sắc như một thầy võ. Người ấy xưng: "Ta là công thần của tộc họ Hạ. Ta theo dấu đã lâu, nay mới tầm đến đây, ngờ rằng cô biết chuyện. Xin hãy báo cho tôi biết âm phần của bà ở đâu." Tôi sợ quá, chối rằng mình không biết gì. Ông ta lại bảo: "Chúng tôi đề nghị giao âm vong lại cho cửu tộc, nếu không chúng tôi kiện lên trên xin xử theo án lệnh." Ngay lúc đó, trong lúc tôi chưa biết phải ứng phó ra sao, thì Phật bà hiện ra, người bảo: "Âm vong hiện đang ở trong cung Nội Đâu Xuất, do ta quản lý và chịu trách nhiệm. Được rồi, ta sẽ cho vong về trình diện. Ngày mai con, chỉ ông, H.C. dâng lễ cúng cửu huyền, đúng giờ ngọ ta đưa vong mẹ con về bái lễ tổ tông. Qua ngày mai, mọi sự diễn ra suôn sẻ." Sau này mẹ giải thích, một phần linh căn muốn được đưa trở về ngôi phải đoạn căn trần, cửu tộc được báo rõ ràng. Nay nhà Phật độ vong mẹ đưa về ngôi không theo luật định, cửu tộc họ kiện là phải. Nếu mẹ Quán Âm không khéo thu xếp, mọi sự chắc chưa an. Đến ngày ông H.C. về quê cúng dỗ hội tổ tông, mẹ Diêu Trì phán mua một bộ áo mão cân đai màu vàng nghệ đem về tộc Đường dâng lên giữa bàn thờ tổ để cung thỉnh phần linh căn của mẹ là Diêu Trì Địa Mẫu Chơn Thiên về ngự ở Từ Đường dòng họ. Từ ấy mới êm chuyện âm vong của mẹ. Có lần mẹ Diêu Trì đưa về một tiên ông xưng là Thiền Quán Chân Nhân, một trong tám vị bát tiên. Ông chính là phần linh căn của cha Hoài Chi. Người mặc áo thụn bằng vải trắng, tướng người nho nhã thư sinh. Mẹ bảo căn trần của cha ông H.C. đã đoạn, giờ chỉ còn lại linh căn thôi. Lúc sinh thời, mẹ ông H.C. luôn để trên giường ngủ của mình hai cặp gối nằm và gối ôm. Đến lúc bệnh nặng, bà nôn ra gối. Ông H.C. đem gối vứt đi, tỉnh dậy bà nằng nặc đòi đem gối trả về chỗ cũ. H.C. Hắc Dê sinh nghi hỏi mẹ: bà nhận mình để như vậy, xem như lúc nào cũng có người bên cạnh suốt 60 mấy năm qua để thủ tiết thờ chồng nuôi con. Hắc Dê là đứa con độc nhất, xem như diễm phúc bằng non khi được là con của mẹ. Chính từ chuyện này mà nảy sinh ra bao nhiêu oan nghiệp mà suốt về sau, khi trở lại với linh căn, mẹ vẫn còn ân hận khôn nguôi. Ông HC kể lại, ngày trước ông có một đứa con trai mới sinh, cháu cứ khóc hoài, không cách nào dỗ được. Đưa sang ngủ với bà nội thì cháu nín khóc, ngủ ngon. Thằng bé bị bệnh bại não, đến 17 tuổi thì cháu mất. Mẹ Diêu Trì bảo đó là phần linh hồn của cha ông HC vì tình quyến luyến của vợ mà không nỡ rời đi, lẩn quẩn chung quanh đầu thai trở lại kiếp người làm con làm cháu. Những mối oan nghiệp như vậy thường kéo dài không lâu vì nghịch số. Sau khi mẹ ông HC mất một thời gian, đứa con gái của HC mang thai lần thứ hai sau 14 năm có cháu gái đầu lòng, vui mừng không kể xiết khi biết đó là con trai. Gần tới ngày sinh, một buổi chiều nọ, ông HC lên nhà tôi để xin mẹ về trợ cho con gái của mình được mẹ tròn con vuông. Bởi sau một thời gian dài mới đậu thai, e có điều bất ổn. Mẹ Diêu Trì vừa bước vào nhà, chợt tôi nghe lên bên tai mình tiếng trẻ con: cháu chào bà. Vừa nghe câu nói ấy, mẹ Diêu Trì biến hẳn sắc mặt, sững người không nói được gì. Thoát cái, bà Cửu Thiên hiện ra bảo: bà đi đi, để tôi. Mẹ quay lưng đi mất. Bà Cửu Thiên giải thích: linh hồn người cha của HC về tìm không thấy vợ nên độn kiếp vào làm con cháu trong nhà. Tôi hỏi: nếu thế điều gì sẽ xảy ra? Đáp: đứa trẻ chết ngay khi ra đời, hoặc sống vài tuổi là cùng, giờ phải dụng phép quyền biến mà hóa giải. Bà Cửu Thiên mời về một người. Tôi nhìn thấy một vị người cao to, mặc áo thụng màu trắng tinh, đầu cũng vấn khăn màu trắng, tương tự như những người theo đạo Hồi. Vị ấy xưng: tôi là thần A Tức Mặc, xứ Tân Đề Ly Cổ. Bà Cửu Thiên hỏi: trong vòng một tuần lễ có đứa trẻ trai nào sinh ra ở gần nhà của ông đây? Thần A Tức Mặc đi một chốc sau trở về bảo: 8 đến 10 ngày thì có, một tuần lễ thì không. Bà Cửu Thiên bảo: phiền ông đem trao hồn đổi xác giùm ta. Quay lại HC, bà Cửu Thiên dặn: con về tìm hai đĩa kinh cầu an và cầu siêu. Khi nào con gái đi sanh thì bật kinh cầu siêu để tiễn vong, xong tới kinh cầu an để trợ mệnh, nghe liên tục đến khi nào trẻ ra đời thì thôi. Ông HC làm đúng như lời dặn, cháu trai ấy hiện vẫn còn sống và khỏe mạnh bình thường. Phần người vợ của ông HC bệnh trầm kha, biến chuyển bất thường, mỗi lần trở nặng ông lại nhờ tôi ứng trợ. Đúng 5 lần trở bệnh, tôi đã dùng hết năng lực và trí khôn xoay chuyển phần số, bà khỏe dần. Đến lần thứ 6, mẹ Diêu Trì về không cho tôi trợ cứu tiếp tục. Lẽ ra nó đã hết số từ lâu rồi. Hết con rồi đến cô Lan sinh, ta để cô Lan lại kéo dài mệnh số, lỗi này ai chịu cho ta? Từ nay không được sinh nữa nghe không? Xác trần thì không hay biết gì, nhưng linh hồn bà vợ ông HC biết mình sau khi chết bị vướng nghiệp ngạo quỷ, cứ liên tục tìm lên nhà tôi để cầu cứu. Có lần bà bị huyết áp lên xuống đột ngột thất thường, khi nóng sốt nhức đầu, lúc lại choáng vã mồ hôi lạnh làm mệt. Ông HC điện lên nhờ tôi nhờ giúp. Tôi xin điện trên cho điều tra, trụ thần nhìn thấy 13 con chó sói thành tinh. Con đầu đàn hiện hình thành một người đàn ông lực lưỡng, khuôn mặt bị cháy xém, trông rất ghê, mặc áo sọc đứng thắt ngang lưng như loại kimono Nhật. Nhìn người biết là ông thầy võ, thầy pháp cao tay. Tôi hỏi, người đàn ông ấy bảo vì có duyên với bà nên muốn về bắt hồn đi theo. Bao giờ? Ông ấy bảo tháng 7 này, thưa cô. Tôi lại hỏi, ông bị chết trái à? Đáp, không, tôi bị trái trước đó 2 năm. Tôi chết là do bị đồng bọn đâm lén. Ông ta dở phanh áo, tôi thấy một vết đâm bên hông trái sâu hoắm. Người đàn ông ấy đưa cho tôi thấy lệnh phép. Khi đã có lệnh phép thì tôi vô phương cứu. Vong ấy bảo tôi yêu cầu cô không can dự vì tôi đã có lệnh phép. Bí quá, tôi bày cho ông HC. Tối nay sau khi thiền nhận điện thì xin nhà Phật cho ép phép án chữ vạn vào 13 vong chó sói. Xong Phủ Trường khóa cửa, Phủ Trường lên giường bệnh và người ngủ. Đêm sau, ông HC điện bảo tôi trụ thần nhìn xem sự thể ra sao. Tôi nhìn thấy cả bầy sói gục đầu xuống như mệt lả, riêng con đầu đàn vẫn đứng nguyên ngẩng cổ lên trời mà tru liên tục. Đêm ấy lúc 3 giờ sáng, ông HC đang nằm ngủ trên võng, nghe tiếng la ú ớ vội bật dậy lại bên giường, thấy bà vợ đang nằm vặn vẹo người trong cơn mê và nói lảm nhảm, mặt biến dạng hẳn đi, trông rất đáng sợ. Ông HC lai dậy, tự nhiên từ phía bụng dưới của bà có tiếng vật gì rút ra nghe soạt một tiếng rất rõ ràng. Thức dậy, bà vợ ông HC kể, có một người đàn ông lạ mời tôi ăn một mâm thịt thú rừng rất ngon, cả nhà không ai ăn, chỉ có mình tôi ngồi ăn đến no nê. Tối đêm sau nữa, ông HC lại kể, tôi lên phòng thờ trên lầu ngồi thiền xong, sực nhớ lại tấm ảnh Phật ngày xưa điển ông đã trao tặng cho tôi cùng với lời dặn. Nếu sau này có biến, hãy đặt tay lên tấm ảnh này khấn xin đích danh ta Thích Ca Mâu Ni Phật, ta sẽ về trợ cứu. HC làm y lời dặn, xuống lầu đến phòng ngủ, vía thấy Phật Giáng Sinh thật lớn đứng án gần hết cửa ra vào, ông biết rằng vợ mình sẽ được cứu. Phần tôi đang cầm điện thoại, bỗng nghe tối tăm mày mặt, bế tim, nghẹt thở và tay chân run lẩy bẩy, biết ngay là mình vừa bị đánh lén. Tôi gọi âm vong người đàn ông lạ ra hạch hỏi, hắn giận đã đánh tôi vì tôi không chịu giữ lời hứa của mình, đã vẽ đường cho hưu chạy. Tôi điên lên, trụ thần ngồi thiền 5 phút cho tỉnh, rồi bắt nhốt toàn bộ 13 yêu tinh sói vào kim tự tháp. Sáng ngày, tôi thắp hương trình lên mẹ sự việc, mẹ Quán Âm Bồ Tát về bảo, để ta đưa chúng về rừng. Tôi nói, mai mốt chúng lại về quậy nữa thì sao? Mẹ bảo, đó là định mệnh. Nếu yêu tinh sói chẳng đánh tôi đã không được phép động đến chúng vì chúng làm theo án lệnh. Như lời mẹ duy trì, có thành án thì mới xử được. Chuyện này xảy ra đúng vào đêm rằm tháng 4 năm 2008. Buổi trưa nhà tôi cúng vía Phật đản sinh. Ngay tối hôm ấy tôi xử lý 5 vụ chỉ qua điện thoại và thắng cả 5 trong vòng có 2 tiếng đồng hồ. Là ngài Thích Ca ứng trợ đấy thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ 3 tháng sau yêu tinh sói lại trở về. Lần này chỉ có một mình và âm thầm theo sát bà vợ của Hoài. HC. Một lần nọ, cha vợ ông HC tới nhà ngủ lại một đêm. Chỉ đến 5 giờ sáng, ông nặng nặc đòi đưa về lập tức vì sợ. Ông kể giấc mơ thấy mình đang nằm ngủ thì bị một người đàn ông to lớn bóp cổ. Ông vùng vẫy kêu la, vía thấy mẹ ruột của mình là bà nội của vợ ông HC chỉ đứng nhìn mà không nói gì. Vài đêm sau, vợ HC lại kể mình mơ thấy một con gấu thật to đuổi bắt. Mọi người chỉ đứng xem mà không ai ứng cứu. Vía bà thấy mẹ chồng nằm trên giường với một đứa cháu nội trai, còn bà thì bế một đứa trên tay bỏ chạy. Kêu mẹ cứu, mẹ chỉ nhìn mà chẳng nói gì. Cứ mỗi lần như vậy, vợ HC lại trở bệnh nặng. Thuốc men bác sĩ chẳng ăn thua gì, và tôi lại làm người chiến sĩ vô danh chiến đấu cùng định mệnh. Khi tôi giải quyết xong mọi việc, vợ HC qua cơn kịch phát và khỏe lại. Phần tôi chịu đau thế, nằm lùi lũi 5-7 ngày là chuyện thường. Linh hồn của bà vợ HC lên nhà tôi cầu cứu liên tục. Tôi bảo bà trở về chuyển cho xác trần đến chùa Quy Y đi, thì tôi mới có điều kiện trợ cho linh hồn. Hồn lắc đầu bất lực. Suy nghĩ mãi, tôi đưa linh hồn vào trong kim tự tháp. Tối đến đem ra bắt ngồi nghe kinh. Ban đầu cũng thấy ngồi xếp bằng ngoan lắm. Chỉ 10 phút sau quay lại đã thấy bà lăn ra ngủ. Được 3 đêm thì tôi thua, trả linh hồn trở về với xác. Lần nữa bà lại trở bệnh nặng. Tôi khuyên ông HC đưa vợ đến chùa Quy Y. Ông bảo bà ấy không chịu, tôi mà ép buộc có việc gì xảy ra các con chúng nó lại đổ thừa. Đêm ấy linh hồn bà vợ HC lại lên lạc cầu cứu tôi với đôi mắt ngạ quỷ đỏ ngầu. Suy nghĩ mãi, tôi bèn xuất hồn đến tận nhà HC, vô phòng khách bắt xác trần ngồi xếp bằng nghe kinh. Tôi nhìn thấy bà ngồi đó, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt vô hồn, y như một người bị bệnh tâm thần. Sau lưng có nhiều bóng người lố nhố, tôi đổ chừng là âm vong của bàn hệ trong nhà. Tôi lại gần nói ngọt, nè, tóc tai để bù rối vầy xấu quá, tôi cột lại cho đẹp nha, chắp hai tay lại mà nghe kinh đi nào. Bà không chắp tay, hai bàn tay loay hoay làm dấu ấn phép, đôi mắt quắc lên đỏ ngầu. Vừa chợt thấy, tôi bắt ra trói nghiến vào đâu đó. Nhìn lại thì ra một ông đạo sĩ. Tra hỏi, ông ấy bảo mình thuộc tộc nghiệp tổ bên bàn hệ của vợ HC. Binh của ông đứng chật phòng khách. Tôi dùng lời khuyên giải và khuyến đạo xin phép trói vong người thầy Pháp ít hôm để cho linh hồn bà vợ HC nghe kinh. Từ đó mỗi tối tôi bật kinh sám hối trong một giờ, lại cho thần thức xuống nhà HC ép bà vợ ngồi nghe kinh. Đến đêm thứ ba đã thấy bà tự động ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, mặt mày tươi tỉnh. Một tuần sau vong thầy Pháp cũng ngộ đạo, xin vào chùa quy y cùng 120 binh gia của mình. Tôi lại thắng một keo đấu trí và lực. Vợ HC lại thoát qua một đợt kịch phát, phần tôi đau đúng một tuần lễ. Bà vợ ông HC bằng lòng theo ông vào chùa, xin lễ quy y Tam Bảo. Sau chuyện ấy, tôi thấy một giấc mơ lạ trong lúc đang bệnh nằm giả dụi trên giường. Tôi thấy mình chữa bệnh cho hai người là chị em sanh đôi. Hôm ấy cả hai đang chuẩn bị đi xa, một người ngồi trong phòng khách, căn nhà sang trọng, ăn tiệc linh đình, còn một người ngồi bên hông nhà, bên mâm cơm đạm bạc, ăn vào lại nôn ra đầy cả áo. Tôi thấy mình bước tới lấy khăn lau, người ấy hất tay tôi ra và sừng sọ mắng chửi lung tung. Tôi dịu lời phán giải cho nguôi, sau đó chạy lên xưởng đóng giày dép ở gần đó lựa mua hai đôi mang về cho hai chị em, miệng nói đường đi xa xôi lắm, không có dép làm sao đi tới nơi cho được. Xong tôi trở về nhà vía thấy mình bị một đám người hung hãn tấn công rượt đánh rất dữ, chạy trốn đến cùng đường. Tôi chui vào một xó ngồi ôm mặt khóc. Tỉnh dậy tôi biết ngay điềm giấc mơ ứng báo, hai chị em sanh đôi là xác và hồn người vợ của ông HC, và đôi dép tôi đem cho chính là Phật Pháp. Tôi bị đánh đòn vô cớ chính do lãnh nghiệp người. Đến đây xin tạm khép chuyện gia đồng đình ông HC lại, ta sang đề mục khác. Mời bạn đọc dăm bài thơ của Tịnh Vân, người khách thơ bị dồn ép do những việc làm nghịch mạng của bà thầy Nguyễn Thị Thanh Lan.
Chân chuyển xoay. Đêm dài còn mấy đêm ơi, cùng thương cùng oán tơi bời bão giông. Con chim lẻ sợ cành cong, nếp sau bóng lá tìm không thấy nhà. 40 năm côi tre già, cành lay gió giật trắng tà trao. Trời gió giặt đau 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 đau, xác hồn thì cũng như nhau, hồn vai xác mượn hạn khai màu trước thành. Dẫu còn một chút tinh anh, thuyền nào bến đục sao đành bỏ nhau. Chuyển xoay.